Chương 5 Búp bê. Trước đây, cô nữ sinh vừa đen vừa béo vừa lùn này sống một cuộc sống rất đỗi yên bình và tĩnh lặng. Khi 7 tuổi cho tới 16 tuổi, quê béo tròn không có lấy một người bạn chân chính. Một người cũng không có. Cô gái này là fan hâm mộ của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cô đặc biệt thích những chàng trai có ánh mắt hút hồn. Tất cả các ca sĩ mà cô thích, vì họ có ánh mắt đặc biệt thu hút, cô thường xuyên đứng trước tivi phấn khích nói một mình: "À, giết tôi đi." Khi nhìn thấy hàng canh trên tivi thì hai mắt cô đã sáng lên, chảy cả nước miếng mà cặp mắt không rời khỏi màn hình. Nhìn thấy võ nghệ trên màn ảnh, cô thốt lên: "Đây mới là ngôi sao của lòng em." Thấy nhóm nhạc TVXQ thì cô lẩm bẩm: "Em muốn làm vợ các anh." Lý Vĩ xuất hiện trên sân khấu. Cô lại thì thào: "Lý Vĩ, anh thật là si tình, thật ngốc nghếch, thật đáng thương, ôi thật cuốn hút." Cô thường xuyên tuyên bố mình thích ai đó, rồi tìm kiếm khắp nơi những thông tin liên quan đến thần tượng. Cô không thể chịu đựng nổi ai đó cứ nói xấu thần tượng của mình, do đó thường xuyên mâu thuẫn với bạn cùng phòng. Ngoài việc thích theo đuổi người nổi tiếng, quê béo tròn còn thích lên blog và quy, thích chụp ảnh tự sướng. Trước khi chụp, cô thường đeo kính áp tròng, dán mí giả, còn làm các động tác giả nai như đưa ngón tay chọc vào má, chúng chiếm đôi môi, mở to đôi mắt ra vẻ đáng thương. Có lúc cô cảm thấy tự ti, có lúc lại nghĩ là mình rất là đẹp. Làm gì có cô gái nào không thể như thế? Một hôm, quê béo tròn đang đau khổ, bước lững thững trong đường trường. Mấy cậu học sinh cùng trường đang chơi bóng rổ. Trái bóng chẳng may lăn tới chân của cô. Cô ngẩng đầu lên, đưa chân xúc mạnh cái quả bóng. Kết quả chỉ thấy một chiếc dép bay rất cao, còn quả bóng thì vẫn đứng yên tại chỗ. Các học sinh nam trong sân bóng phá lên cười ầm ĩ. Một cậu đã nhảy lên, đỡ lấy chiếc dép đó, rồi vừa cười vừa tiến lại trả cho cô. Cô nhìn vào ánh mắt của cậu bạn, và trong phút chốc bao nhiêu tình yêu chất chứa trong lòng suốt 16 năm qua lại ùa về như nước vỡ đê, dâng lên thành từng cơn sóng cồn cào. Cậu học sinh đó chính là hot boy Lý Thông Hạo, cũng là lần đầu tiên họ quen nhau. Từ đó, cô lại thay lòng đổi dạ, quên hết những ca sĩ minh tinh, chỉ còn lại tình yêu nồng cháy dành cho anh chàng hot boy chơi bóng rổ. Cô đã chủ động xin số điện thoại và quy của hot boy. Buổi tối, hôm họ quen nhau, Lý Thông Hạo đến dự sinh nhật với một người bạn, hát một ca khúc nồng nàn rồi trở về ký túc xá. Liền đổi điện thoại sang chế độ im lặng và đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện điện thoại của mình có 207 cuộc gọi lỡ. Cậu dùng điện thoại đăng nhập quy thì thấy đến mấy chục tin đề nghị kết bạn. Tất cả đều là của quê béo tròn gửi. Lý Thông Hạo bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra cho bằng hết. Tối hôm đó, quê béo tròn không ngừng gọi điện thoại. Trong lòng cô ngập tràn sự xúc động, vui sướng hồi hộp, ngượng ngùng, không thể nào ngủ được. Mấy hôm sau, Lý Thông Hạo không thể chịu đựng nổi nữa, đành trả lời tin nhắn: "Cô em à, làm ơn đừng gọi điện thoại, đừng có làm phiền tôi nữa, có được không?" Quê béo tròn nhận được tin trả lời thì nhảy lên một cách vui sướng. Cô đứng một chân, chân kia giơ lên quay một vòng rồi nhắn tin trả lời: "Lý Thông Hạo, tên anh nghe thật là manly, giống như tên của người Hàn Quốc vậy. Nhưng mà em thích gọi anh là Thông Hạo Sama cơ." Lý Thông Hạo trả lời: "Sama là cái gì? Cô thích gọi thế nào thì cũng được, chỉ cần đừng có gọi điện thoại làm phiền tôi có được không?" Quê béo tròn nhận được câu trả lời sung sướng vô cùng. Rồi cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhắn tin trả lời: "Ông xã, em gọi anh là ông xã có được không? Sama là từ trong tiếng Nhật, có nghĩa là đại nhân điện hạ ấy mà. Vì em rất sùng bái anh có biết hay không? Lý Thông Hạo trả lời: Cô giống như một búi trĩ khiến tôi khó chịu lắm, cô có biết hay không? Quê Béo Tròn vẫn cố chấp trả lời: Em nguyện sẽ làm viên thuốc đặt ở hậu môn của anh. Lý Thông Hạo trả lời: Mắc ối, phải làm thế nào cô mới thôi quấy rối tôi hả? Tại sao iPhone 4 không có một chặn cuộc gọi như thế này? Quê Béo Tròn trả lời: Ông xã, em sẽ ngoan, em không gọi điện thoại nữa, nhưng anh phải nhận lời kết bạn quy quy của em đi đã, có được không nào? Không còn cách nào khác nữa, Lý Thông Hạo đành phải đồng ý làm bạn trên quy quy, và kể từ đó Quê Béo Tròn lại càng thích chụp ảnh tự sướng hơn nữa. Cô đi mượn bộ váy ngắn theo kiểu đồng phục trường học, rồi đi mua những đôi tất mỏng màu đen hoặc nhiều màu sắc khác nhau từ những sạp ven đường, nhờ bạn cùng phòng chụp ảnh cho mình. Cô cho rằng chụp tự sướng không thể nào thể hiện được hết vẻ đẹp của cô, giờ cô phải chụp ảnh toàn thân mới thỏa mãn. Tất nhiên cô sẽ chọn cách chụp quỳ, như thế sẽ ăn gian được chiều cao 1,5 m của mình. Nếu chụp đứng, nhất định cô phải đứng sát tường, hai chân đan vào nhau, đưa tay hình chữ V ra phía trước, như thế cặp đùi voi trông mới có phần thon thả. Rồi giùm mái tóc để che bớt khuôn mặt tròn xoe của mình, rồi ghé sát mặt trợn cặp mắt to bằng hạt đậu xanh, to tròn. Sau khi chụp xong, Quê Béo Tròn mở phần mềm chỉnh sửa ảnh và thao tác một cách thành thạo, làm mịn làn da, chỉnh màu sắc, làm nhỏ eo, hớp mặt, trắng da, to mắt. Cứ thế cho tới khi bản thân cô cũng không còn nhận ra mình nữa, cô mới hài lòng và cuối cùng đã đăng bức ảnh đó lên trên Khuy Khuy. Có bạn vào bình luận bức ảnh gọi cô là nữ thần, còn có người, những người lạ thì muốn làm quen. Cô ngồi khoanh chân trên giường mặc chiếc váy ngủ do chị họ mua trên Taobao đem về, đưa tay vuốt lại mái tóc đã bết dính, đọc bình luận của một ông chú lạ mặt ngỏ lời hẹn hò. Trong lòng nghĩ, đúng là đồ hâm, ta đây chỉ yêu có sa ma của ta mà thôi, chẳng thèm bọn qua đường một đêm. Ông chủ lạ mặt gửi liền mấy lúc tin nhắn để mời gọi. Quê Béo Tròn bực dọc trả lời: Xin lỗi, tôi có chủ nhân rồi. Tôi là bé yêu của Thông Hạo sa ma. Sống là người của sa ma, chết là linh vật của sa ma. Ông chủ lạ mặt vẫn không bỏ cuộc, cứ nhất quyết mời cô gái ở trong ảnh đó đi ăn một bữa ăn, mong cô nể mặt nhận lời. Cô tìm một lý do cự tuyệt, nhưng trong lòng có chút buồn bã nghĩ thầm: Chú tưởng là tôi không thích hẹn hò hay sao? Nhưng gặp bên ngoài chắc chắn chú sẽ lại giả vờ đi vệ sinh rồi chạy mất dép. Tôi có đứng trước mặt chú cũng chẳng có nhận ra nổi đâu. Quê Béo Tròn trang trí blog của mình rất là bắt mắt, nhưng Lý Thông Hạo thì chưa bao giờ ghé qua và cũng chẳng có ý định đó trên danh sách khách ghé thăm, chưa bao giờ xuất hiện tên của cậu. Quê Béo Tròn chỉ biết an ủi bản thân: Có thể anh ấy đã tự xóa ghi chép ghé thăm của mình chăng? Hoặc có thể anh ấy chẳng thích lên mạng? Thế là cô bắt đầu hỏi thăm bạn bè về sa ma của mình. Lý Thông Hạo mấy giờ thức, mấy giờ thì ăn sáng, rồi mấy giờ đi vệ sinh. Cô nắm rõ lịch trình một ngày của Hot Boy trong lòng bàn tay, và cô đã lỗ mãng xông vào ký túc xá nam, chạy tới phòng Lý Thông Hạo nói với ba người cùng phòng của cậu: Xin cảm ơn mọi người. Trần Thương Hải, Lạc Lạc, Trình Bối Dương đều trợn mắt, không hiểu có chuyện gì xảy ra, hỏi lại: Nhưng cảm ơn chúng tôi việc gì cơ? Quê Béo Tròn trả lời: Cảm ơn mọi người hàng ngày đã chăm sóc sa ma của tôi. Lạc Lạc nói: Vãi, anh ta không có ở phòng đâu, xin nghỉ ốm đi du lịch rồi. Quê Béo Tròn điềm đạm nói: Tôi biết bất kể anh ấy có đi tới chân trời góc bể nào, tôi cũng phải tiễn nghìn dặm mới rời. Trần Thương Hải thắc mắc: Cô định tiễn nghìn dặm là cái gì? À, tôi hiểu rồi. Quê Béo Tròn giọng khẩn khoản nói: Nhờ mọi người một việc, nhưng đừng kể lại với sa ma của tôi có được không? Các anh có thể nào lấy trộm và bán chiến hào của sa ma cho tôi được không? Quê Béo Tròn mua một con búp bê lớn, coi đó là người trong mộng của mình. tối tối cứ ôm búp bê đi ngủ và còn thường xuyên thì thầm nói chuyện với nó. Một hôm cô bỗng có ý tưởng, sẵn sàng bỏ ra 800 tệ để mua chiến bào của Lý Thông Hạo về mặc cho con búp bê đó. Chiến bào là cái gì? Đó là bộ đồ thể thao mà Lý Thông Hạo mặc khi chơi bóng rổ. Do trên đó có mồ hôi và đặc biệt có mùi cơ thể của Lý Thông Hạo, nên cô muốn mua lại để mặc cho con búp bê của mình. Như thế mỗi khi cô ôm con búp bê thì cô sẽ có cảm giác như đang ôm Lý Thông Hạo. Sau một hồi cầu xin muốn mua chiến bào của Hot Boy chơi bóng rổ, Trần Thương Hải có phần mũi lòng, đã kín đáo bán cái áo đó đi. Nhưng hai người còn lại Lạc Lạc và Trình Bối Dương cho rằng như thế là không tốt. Cuối cùng ba cậu học trò đuổi Quê Béo Tròn ra khỏi ký túc xá. Cô gái vô cùng buồn bã, trong tay vẫn cầm nắm, định dùng để mua chiến bào. Đó là tất cả số tiền dành dụm và đi vay mượn khắp nơi cô mới có. Quê Béo Tròn hỏi ý kiến mấy cô bạn làm thế nào để được Hot Boy yêu mình. Các cô bạn mỗi người một ý và cuối cùng cho ra được kết luận: con trai đều thích con gái háo sắc. Quê Béo Tròn cười phá lên, mỗi lần như thế chiếc giường lại rung lên như sắp sập xuống. Cô nghĩ rằng bản năng cô là người háo sắc, do đó đây là một điểm mạnh. Cô ôm con búp bê vào trong lòng rồi trèo lên trên giường nói: Thông Hạo Sama, ông xã Thông Hạo, anh thật đẹp, thật đáng yêu, thật là hấp dẫn. Quê Béo Tròn đến quán internet, lên mạng thu âm một bài hát đăng trên blog QQ của mình rồi gửi cho Hot Boy nghe. Cô định dùng bài hát này để thu hút sự chú ý của đối phương. Và điều đáng nói là khi cô bắt đầu cất tiếng hát thì tất cả mọi người trong quán internet đều có chung một cảm giác bị sét đánh. Họ ngừng tay phím và toàn thân như quá thạch, nhìn Quê Béo Tròn đang ngồi trên ghế, cơ thể thì ngúng ngoải, miệng thì hét lên những ca từ nông cạn từ một bài hát không chính thống. Sự nhiệt tình và lãng mạn ấy vẫn không thể cảm động được trái tim của Lý Thông Hạo. Chàng Hot Boy vẫn không hề động lòng trước tình cảm của Quê Béo Tròn. Và cách cuối cùng Quê Béo Tròn có thể nghĩ đến là hạ quyết tâm giảm béo. Xung quanh mỗi người chúng ta luôn có một cô gái như thế này. Cô gái mang trong lòng yêu một chàng trai, nhưng lại cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân mình. Cô sống ở một góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy, và cô rất là kiên cường, nhưng thường cảm thấy cô độc. Mỗi khi một mình cô chỉ khóc. Câu cửa miệng của cô là phải giảm béo, nhưng kẻ địch thì quá mạnh, có không đánh thắng nổi thịt kho tàu, chịu bại trận trước gà vịt quay, rồi phải bó tay với đồ ăn vặt. Khi cô nói ra từ giảm béo, đã không ai còn tin điều đó, vì ngay trước đó cô vừa ăn uống rất là no nê. Sau này cô lại đổi sang câu cửa miệng khác: mẹ kiếp, đứa nào chê tao béo, tao sẽ giết chết đứa đó. Bạn cùng phòng tránh cô như tránh tà và cố gắng hết mức để không chạm mặt đến, không nói chuyện, không động đến con búp bê của cô. Tình yêu của cô bung nở mọi lúc mọi nơi, không cần để ý đến bất kỳ ai khác. Mãi cho tới một ngày, một người bạn cùng phòng khi trở về ký túc xá phát hiện Quê Béo Tròn đang cưỡng bức con búp bê. Để tránh sự rắc rối, cô bạn cùng phòng đành im lặng quay trở ra, đóng cánh cửa phòng lại, thở phào, rồi bỏ đi chỗ khác. Sau một thời gian, Quê Béo Tròn tâm sự với chính cô bạn cùng phòng đã chứng kiến cảnh tượng hôm đó. Tháng này tớ không thấy có gì cả, có phải là tớ có bầu rồi hay không? Cô bạn cùng phòng giật mình hỏi: ai? Với ai? Quê Béo Tròn nghĩ một lát rồi buồn bã nói: đáng buồn là tớ vẫn còn nguyên vẹn. Cô bạn cùng phòng ngay như trời trồng, từ từ quay sang con búp bê trên giường Quê Béo Tròn, rồi hét lên thất thanh chạy một mạch ra khỏi ký túc xá.